Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay thì nói chuyện với đạo tràng về cái đề tài là thắng mình là trên hết, hay cũng gọi là tập làm chủ là mình đó. Tức là đây là nói về cái thực tế sống tu, chứ còn không phải là nói trên cái lý luận suông nữa. Đây là cái chỗ thực sống, thực tu rồi. Trước nhất là dẫn cái bài kệ Kinh Pháp Cú cho quý vị nhớ. Tức là trong Kinh Pháp Cú mà câu 103 đó, thì Phật có dạy là người kia ở chiến trường tuy thắng trăm muôn vật chưa bằng thắng chính mình là chiến sĩ bậc nhất. Tức là người mà ở chiến trường đó thắng trăm ngàn muôn vật nhưng mà không bằng thắng chính mình. Thắng chính mình đó là một vị chiến sĩ mà bậc nhất trên hết. Bởi vì thường thì con người luôn luôn là lo thắng mà thắng cái bên ngoài, phải không? Nghĩa là lo thắng những cái bên ngoài, mà nếu mà thắng bên ngoài á, mà càng thắng á thì sao? Càng thắng á là càng kiêu căng là thứ nhất, thứ hai là càng lo, phải không? Mình thắng ra thì tất nhiên là lo người ta đáp trở lại, phải không? Cho nên thứ nhất là kiêu căng, mình thắng rồi thì kiêu căng, rồi lại lo trở lại. Đó là bị lệ thuộc vào cái gì? Tướng ngã. Bị lệ thuộc vào tướng ngã thôi, mà có khi còn chuốc quả vào thân nữa. Kiêu căng quá thì lại chuốc quả. Cho nên cái thắng đó cũng chưa phải là cái thắng hay đối với trong nhà Phật, phải không? Bởi vì một vị tướng quân mà hiên ngang giữa trận mạc vậy thì coi như hùng dũng vậy, nhưng mà về nhà thì yếu. Phải không? Cho nên đây là Phật nói thực tế. Tức là khi gặp tham thì cũng tham, gặp sân thì cũng không làm chủ được. Thì vậy đối với Phật thì bảo là chưa phải là mạnh. Có nhiều người nói rằng mình sân á thì nó mới có quy. Phải không? Không sân á thì người ta nói là mình yếu đuối, phải không? Hoặc là nhịn á, nhẫn á thì là yếu, nhưng mà chính cái đó là cái lý luận của thế gian để mà bảo vệ cái sân của mình, phải không? Còn ở đây á, chính cái nhẫn á mới là một cái sức mạnh. Đây gọi là sức mạnh tinh thần, mà đó là cái sức mạnh rất lớn. Còn nếu mà vừa nói động liền sân thì có mạnh gì đâu, phải không? Rõ ràng vậy thôi. Rồi cái lòng ái liếng, tham đắm, cái đó cũng là một cái làm cho mình yếu đuối nữa. Quý vị thấy có làm yếu không? Ái liếng là nó đưa mình đến cái yếu đuối liền. Cho nên câu chuyện mà vị tướng quân Nhật Bản đó, ông là vị tướng quân có một cái chén cổ rất là quý, cho nên ông luôn luôn thường là đem ra chùi rửa rồi xăm soi. Hôm đó đang cầm mân mê, cái bất chợt cái xảy tay cái nó muốn rớt, cái ông hoảng hốt vội chụp lại cái, khi chụp được cái ông mừng quá, ồ may quá. Nhưng mà vừa lúc đó thì ông liền tự thầm nghĩ liền, ông nói ta đã từng lãnh đạo cả hàng vạn quân vào sanh ra tử, xông qua giữa trận mạc mà không một chút sợ hãi, xem cái chết cũng như trò chơi vậy đó, mà hôm nay tại sao vì có một cái bác nhỏ vậy mà phải sợ hãi đến như thế. Thì ngay đó ông liền thuận tay đập luôn bể cái bác. Thì quý vị thấy rõ ràng do cái lòng liếc ái quý tiếc cái món đồ ưa thích đó mà thành yếu đuối, phải không? Nghĩa là ông nói rằng giữa trận mạc mà không chút sợ hãi, mà về vì cái bát chút xíu vậy đó mà hoảng hốt, lúc đó coi như là hoảng sợ, sợ nó bể chứ có gì đâu, phải không? Thì chỉ chút xíu đó thôi là đủ thấy rằng sao. chút xíu đó mà yếu, yếu ngay chỗ đó thôi. À, nhưng mà đây là cũng là một cái ông tướng mà có học thiền, phải không? Cho nên ngay đó là ông biết liền, phải không? Nhớ tỉnh lại liền, đó. Và tỉnh mà dám đập bể cái bát đó thì kể ra cũng là thắng mình đó, phải không? Đó là thắng mình đó, chứ không phải dễ dàng. Mình nhiều khi chưa chắc được vậy, phải không? Nhớ thì biết vậy nhưng mà thôi cũng để đó thôi, cắt lại, phải không? Cho ông dễ rồi dám mà đập bể liền, đó. Nhưng mà đây ông dám đập bể liền thì đó là quá là cái thắng mình, phải không? À, cho nên để thấy rõ còn cái sân, còn cái luyến ái tham đắm trong đó là còn làm cho mình nó yếu đi, mà cái yếu này là cái yếu trong cái tinh thần, không? Đó là nói vị tướng quân đó. Còn một vị thiền sư, tức là ngài thiền sư Kim Bích Phong đó, của vị thiền sư của Đại Hàn, sau khi mà ngài tu mà ngài cũng là chứng nghiệm chứng ngộ đó, tỏ ngộ rồi, ngài buông hết coi như mọi cái tham ái của thế gian, không có dính gì hết, nhưng mà chỉ còn có cái bát ngọc đó, con cái bát ngọc nó quý quá cho nên ngài cũng hơi thích, nghĩa là không có dám rời tay. Thường thường á, không, ngài nhập định á rất là sâu, mỗi lần nhập định là khi mấy ngày cả tuần lận, nhưng mà mỗi khi mà nhập định như đó thì ngài chùi rửa cái bát cho thật kỹ rồi nghĩa là cất để cái kỹ, để khi mình nhập định là an tâm không còn phải lo lắng. Thì có lần đó coi như là ngài biết cái tuổi thọ ngài cũng sắp hết, chùi rửa cái bát kỹ rồi lên ngồi nhập định. Thì lúc đó coi như là vua Diêm Vương đó, không, nhân cái tuổi thọ của ngài hết đó thì mới sai coi như là quỷ sứ mà đến để mà dẫn đi đó, không? Nhưng mà ngài Kim Đức Phong này ngài có thiền định mà, cho nên ngài biết trước, ngài mỉm cười, không? Ngài mới nhập định để coi xem vua Diêm La đó làm gì ta cho biết. À, quý vị thấy cỡ đó hay chưa? Nào, thì quỷ sứ đến bên cạnh ngài một ngày, tìm một hai bữa mà tìm bắt không được, đang nhập định là làm sao bắt, mà không bắt đem về thì bị quở thì về sao đây? Cho nên quỷ mới nhớ lại đi hỏi ý của ông Thổ Địa coi phải làm sao. Thì ông Thổ Địa ông nói cái vị thiền sư Kim Thức Phong này á, ông có cái là ông thích cái bát ngọc của ông quý dữ lắm, nếu mà người mà có cách gì mà đem cái bát đi á mà ngài động tâm, ngài xác định ra thì ông bắt được liền. Thì quỷ nghe nói cái nó biết rồi, nó liền là đi nhanh tới cái bát cái nó lung lay, nó lúc lắc làm cho động cái bát. Động cái bát thì trong khi đó thì ngài Kim Bích Phong nó nghe động cái động niệm. Động niệm cái xác định để mà giữ lại, giữ cái bát lại. Thì ngay đó cái quỷ nó thấy sự ngài Kim Bích Phong xác định là cái nó liền vỗ tay, nó cười ha hả, nó hay quá, thôi bây giờ xin mời ngài đi theo tôi. Nhưng mà ngay khi đó thì ngài Kim Bích Phong này vừa nghe vậy thì ngài biết rõ liền, do mình cho tâm tham ái chút xíu này mà làm mất đi cái gọi là cái công phu, cái đạo lực của mình, cho nên ngài liền đó cũng nghĩa là đập vỡ cái bát. Ngài đó đập vỡ cái bát liền rồi nhập định trở lại. Khi mà nhập định trở lại đó, ngài mới để lại bài kệ nguyên văn chữ Hán là: nhược nhân dục nã Kim Bích Phong, trừ phi thiết luyện tỏa hư không, hư không nhược năng tỏa đắc trụ, tái lai nã ngã Kim Bích Phong. Tức là nếu người muốn bắt Kim Bích Phong, trừ khi sắc luyện phá hư không, nếu hay phá được hư không ấy thì trở lại bắt ta Kim Bích Phong. Ngài đó thì ngài nhập niết bàn luôn. Tự nhiên vậy vì mới thấy tu mà nhập định cỡ đó đó, không, mà vì chút biến cái bát cái là phải xác định đâu bị quỷ, nghĩa là nó thấy nó dẫn đi liền. Nhưng mà nhờ cái xác định sâu của ngài đó, không, cho nên vừa đó là ngài tỉnh liền, cho nên là lúc đó là ngài mới lại dứt phát này không? Đó, đập bể cái bát, nhập định cái lại, không còn một chút tâm gì mà để có dấu vết trong đó. À, thì lúc này là mới là thắng cuộc. À, thì quý vị thấy, à, bây giờ mình liếng nhiều quá thì sao? À, đi không nổi, phải không? À, rõ ràng, cho nên chính cái tâm đó là nó làm cho mình yếu đi. À, yếu đi thì chính cái đó là gọi là không thắng mình được, còn ở đây là phải thắng mình như vậy đó, thì nó là một cái coi như cái bước để mà vươn lên, không? Và như vậy thì thắng là phải thắng ở chỗ nào, tức là phải thắng trở lại bên trong của mình, tức là phải dừng trở lại bên trong của mình chứ không có thể mà theo bên ngoài mà được. Cho nên hiểu được cái đó là mới thấy được cái gốc để mình tu hành, mình sống trở lại cái chính, không? Nghĩa là thấy người mà biết tu á là mình phải lo mình thắng được cái ý nghiệp của mình đó, thấy không, là cái quan trọng. À, cái ý nghiệp mà nó còn là còn có chỗ để mà dẫn đi, à, phải không? À, mà chính cái ý nghiệp đó là cái gốc mà nhiều khi mình vô quên, mình làm cái ngọn nhiều hơn. À, cho nên cái câu chuyện mà ông Ương Quật Ma La đó, thấy không, mà đuổi theo Phật á, quý vị Phật tử có khi thì có người thì không có đọc tới, không? Tức là Ương Quật Ma La là một cái vị mà có một cái sức mạnh rất là phi thường, không? Cho nên là khi mà ông đến ông học với ông thầy á, thì ông thầy rất là quý hơn những người khác, cho nên bạn bè mới ganh ghét nói xấu ngài với ông thầy, nói là ngài có ý muốn là giống như là muốn lật đổ thầy, rồi có những ý mà tà tâm với bà vợ của ông thầy. Nhưng mà ông thầy rất quý cho nên ông nghe chứ không có tin. Nhưng mà cái đám học trò đó cứ nói tới lùi hoài, thành ra ông thầy ông cũng phải tin. Đó, vậy là cái đó tôi nguy hiểm không? À, khi ông tin rồi á, thì bây giờ ông mới tìm cách ông giết ngài Ương Quật Ma La, nhưng mà giết làm sao mà để không mang tiếng. À, cho nên ông mới bảo Ương Quật Ma La, thôi bây giờ theo cái pháp bí truyền á, là con mà muốn được truyền mà cho thành tài nổi tiếng á, thì phải giết đủ một ngàn mạng người để mà làm lễ tổ đó, thì mới truyền được. Rồi ông bắt Ương Quật Ma La này phải nghĩa là thực hành cái điều đó thì mới truyền. Thì Ương Quật Ma La này thứ nhất là cũng muốn nổi tiếng, thứ hai là cũng vì lệnh của thầy, cho nên là mới đi vào rừng mà để mà giết người đó. À, cho nên gọi là cái vị mà giết người mà đeo cái chuỗi ngón tay đó. Nhưng mà mới đầu giết thì ông không có tính, cho nên mỗi lần giết vậy thì cắt ngón tay cái treo lên cây. Nhưng mà ít bữa cái thì chim két đồ đó lại ăn tha mất hết, cho nên là không biết giết bao nhiêu. Cho nên sau đó thì ngài mới xỏ sâu để đeo trên cổ đó, cho nên mới gọi ngài là chỉ mang đó. À, thì khi mà giết mà tới còn người nữa mới đủ. À, thì vua mới là nghe mới là ra lệnh cho quân lính rồi đến mà dẹp đó. Thì bà mẹ nghe vậy mới thương con, mới định đến để thông báo. Thì trong khi đó thì Đức Phật ngài cũng là thấy ngài biết được cái nhân duyên của ông là có cái duyên với Phật pháp, cho nên cũng đến để độ. Thì cùng lúc là bà mẹ đi tới, thì lúc đó thì ông thấy mới đầu tính giết bà mẹ thì đủ cho đủ ngàn, nhưng mà sao thấy ông sa môn này tao để giết cho ông. À, thì Phật mới dùng thần thông đó cho ông, nghĩa là ông vừa đuổi hoài mà không có gặp Phật. À, cho nên là cuối cùng thì ông mới gọi Phật đó. Ông nói ông sa môn sao không mà đứng lại. À, thì Phật nói ta đứng từ lâu rồi, chỉ còn ngươi chưa đứng thôi. Phải không? À, thì ông nói là ngài nói cái gì lạ vậy, ngài đi mà như bay tôi đi không kịp mà ngài nói đứng. À, thì Phật nói nghĩa là ta đứng á, tức là ta đã dừng đứng lại cái tâm sát hại, không? Ta thương hết mọi loài chúng sanh. À, còn ngươi á, ngươi vẫn còn ác tâm hại người, cho nên đời ta đứng nhưng mà ngươi chưa đứng. Tức là ta dừng mà ngươi chưa dừng, không? À, thì như vậy, chính cái đó là một cái ý nghĩa đó mà nó đánh thức được ông, không, là ông mới là buông cung tên mà quý rồi theo Phật làm đệ tử mà chứng A-la-hán, không? Thì như vậy dừng là dừng ngay chỗ đó đó, không? Phật vẫn đi nhưng mà ngài nói ngài dừng, không? Còn ông Ương Vật Ma-la đang chạy phải không? À, thì như vậy dừng đó là dừng cái gì? À, nhưng mà quý vị chịu dừng chưa? À, có khi ngồi đây chứ mà cũng chưa chịu dừng phải không? À, tức là đây là khéo để mà đánh thức ông Ương Vật Ma-la mà cũng như đánh thức mọi người phải không? Tức là dừng những cái tâm xấu ác, những cái điều mà nó nghĩa là tham lam độc ác trong thân trong tâm đó, thì dừng là dừng ở chỗ đó đó. À, cho nên Phật vẫn đi nhưng mà ngài tâm mà bình lặng, cho nên ngài nói ngài dừng, phải không? À, tức là làm mà không động, còn mình á thì ngồi nhiều khi ngồi yên nhắm mắt nhưng mà cũng chưa được gọi là dừng, phải không? À, ngồi yên nhắm mắt mà không được gọi là dừng. À, bởi vì tuy nhắm mắt vậy nhưng mà trong đó vẫn đi dạo chơi phải không? À, vào chơi có khi cũng cãi vã trong đó nữa, à, ngồi đó mà cãi vã lăng xăng trong đó phải không? À, à, hoặc là có khi á thì nó không cãi vã nhưng mà lại nhớ chuyện đâu đâu, tôi nhớ chuyện đâu là quá khứ nữa, cho nên ngồi thiền á mà nó không đúng với cái nghĩa của ngồi thiền. À, có một câu chuyện nó hơi vui vui, tức là câu chuyện mà gọi là ông bán đậu hũ đó. À, tức là ông bán đậu hũ ở gần một cái thiền viện mà bên Trung Hoa, mà Trung Hoa đại lục á, ở gần thiền viện, cho nên là ông thấy mấy ông thầy sao mà cứ vô trong thiền đường mà cứ ngồi im liềm kính trong đó, mà thiền đường hồi xưa thì rất là nghiêm ngặt, không cho người ngoài mà thường thường vô, cư sĩ đâu được vô. Ông thắc mắc không biết mấy ông ơi vô làm gì đó. Cho nên rồi nghĩa là ông cố tình ông xin cho vô được trong đó để cho ông tu một lần thôi cho biết, thì là thì các vị trong đó cũng cho ông mà. Rồi ông thầy Hương Đăng đó mới xếp cho ông ngồi gốc. Thì lúc đó khi vào thiền đường ngồi á thì cái thiền đường lúc đó ngồi coi như ngồi không có tính đồng hồ như mình bây giờ xưa, mà chính ngồi hết cây nhang thôi, cây nhang để khoảng tiếng hơn tiếng nè. À, thì ông bán đồ này ông vô thiền đường ngồi thì ông thấy sao mà cái không khí trong đó nó im liềm khác thường, không ai cũng ngồi im hết, cho nên rồi ông cứ mở to mắt ngó đông ngó tay coi làm gì. À, nhưng mà lúc ngồi cho thấy ai cũng ngồi nghe là cứ mắt ngó xuống vậy không nói hết, thì ông thôi ông cũng bắt trước thôi, giờ ông cũng ngó xuống. À, ngồi ngó xuống im liềm bất động vậy, thì do cái khung cảnh là một, ha, khung cảnh im liềm trong đó. Thứ hai nữa là ông xưa nay là nó bị bận rộn ngoài đời nhiều quá lăng xăng, ha, bữa nay mà được cái duyên mà được ngồi yên vậy đó thì tâm nó cũng hơi lắng lắng xuống chút, thấy không? À, thì xong đó rồi khi mà lắng về thì nó lại nhớ tới chuyện này chuyện kia, những cái chuyện mà xa xưa nó cũng nhớ nữa, phải không? Quý vị có để ý không? À, những cái lắng lắng này nó nhớ tới chuyện xa xưa nữa, à, vì quá khứ nữa, cho nên khi mà sau khi tham thiền vậy xong rồi á thì ông về ông gặp ai ông cũng tán thán hết, ngồi thiền hay quá, tham thiền hay quá. Thì mọi người hỏi ông hay sao vậy, ông nói nghĩa là trong lúc đó thì nghĩa là tôi nhớ ra cái ông lão Vương đó, ông thiếu mua triệu thiếu 5 đồng mà hôm nay quên không nhớ.